dục nhịp điệu. Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, học kỳ 2 lại bắt đầu. Sau những lần đi chơi chung với cả trường trong dịp hè, Toto Chan không những thân hơn với các bạn cùng lớp mà còn kết thân được với cả các anh chị lớp trên. Toto Chan càng thấy yêu trường Tomoe hơn. Ở trường Tomoe, ngoài chuyện các tiết học không giống trường bình thường, tiết học nhạc ở đây cũng nhiều hơn hẳn. Có nhiều kiểu học nhạc khác nhau. Trong số đó có một kiểu mà ngày nào các bạn ở Tomoe cũng học, đó là thể dục nhịp điệu. Thể dục nhịp điệu là một hình thức dạy nhạc đặc biệt do một ông tên là Dan Gross nghĩ ra. Khi nghiên cứu của ông được công bố vào khoảng năm 1905, ngay lập tức thu hút được sự chú ý của người Mỹ và châu Âu. Sau đó các trụ sở đào tạo và nghiên cứu bộ môn này nhanh chóng mọc lên khắp nơi. Đầu đuôi lý do tại sao trường Tomoe lại áp dụng môn thể dục nhịp điệu của ông Dan Gross là thế này. Trước khi mở trường Tomoe, thầy hiệu trưởng Kobayashi có dịp sang châu Âu để tìm hiểu xem các nước khác họ dạy trẻ em như thế nào. Thầy đến thăm rất nhiều trường tiểu học, trò chuyện với rất nhiều nhà giáo dục. Tại Paris, thầy Kobayashi gặp ông Dan Gross, một nhà soạn nhạc xuất chúng, đồng thời cũng là một nhà giáo dục, và biết ông Dan Gross đã trăn trở suốt một thời gian dài về việc làm thế nào để dạy cho trẻ em hiểu rằng âm nhạc không chỉ nghe bằng tai mà còn phải nghe và cảm nhận bằng trái tim, rằng âm nhạc không phải là một hình thức giáo dục khô cứng mà ngược lại rất sống động, cũng như tìm cách để đánh thức khả năng cảm thụ ở trẻ em. Một lần, khi trông thấy trẻ em tung tăng nhún nhảy, ông Dan Gross đã nghĩ ra bộ môn tập thể dục theo nhạc, tức là bộ môn thể dục nhịp điệu bây giờ. Thầy Kobayashi đã lưu lại ở trường của ông Dan Gross tại Paris trong vòng hơn một năm để theo học bộ môn thể dục nhịp điệu. Trở lại một chút với các câu chuyện lịch sử, ở Nhật Bản có rất nhiều nghệ sĩ chịu ảnh hưởng của ông Dan Gross. Trước hết phải kể đến bác Yamada Kosaku, nghệ sĩ Ichibaku, người khởi xướng phong trào múa hiện đại, nghệ sĩ kịch Kabuki Ichikawa Sandaji Đệ Nhị, nghệ sĩ Osani Kaoru, người đi tiên phong trong phong trào kịch mới, nghệ sĩ múa Ito Michio. Tất cả những nghệ sĩ này đều được học từ ông Dan Gross rằng thể dục nhịp điệu là bộ môn cơ bản của tất cả các môn nghệ thuật. Tuy nhiên, người đầu tiên đưa thể dục nhịp điệu vào trường tiểu học chính là thầy Kobayashi. Trả lời cho câu hỏi, thể dục nhịp điệu là gì? Thầy Kobayashi giải thích như thế này. Thể dục nhịp điệu là trò chơi giúp cho bộ máy cơ thể trở nên nhạy bén hơn. Thể dục nhịp điệu là trò chơi giúp cho tâm hồn biết cách vận động. Thể dục nhịp điệu là trò chơi giúp tâm hồn và cơ thể nắm bắt được các nhịp điệu. Tập thể dục nhịp điệu sẽ khiến tính cách mình uyển chuyển hơn. Một tính cách uyển chuyển là một tính cách đẹp, lành mạnh và phù hợp với quy luật tự nhiên. Thầy còn giải thích nhiều hơn, nhưng trước hết Toto Chan và các bạn phải bắt đầu từ việc giúp cơ thể nắm bắt nhịp điệu. Thầy hiệu trưởng ngồi trên bục sân khấu nhỏ trong hội trường và chơi đàn piano. Các học sinh bắt đầu di chuyển theo tiếng đàn từ vị trí mà mình chọn. Các bạn có thể di chuyển thế nào cũng được, tuy nhiên nếu đi ngược mọi người thì sẽ đâm vào người khác, nên nói chung các bạn đều đi theo một hướng, tức là theo hình vòng tròn, nhưng không phải đi như xếp hàng mà di chuyển rất tự do. Các bạn nghe nhạc, nếu đến nhịp đôi thì các bạn sẽ dang rộng hai tay ra, giống như người nhạc trưởng, vừa đi vừa giơ tay lên, vừa hạ tay xuống theo nhịp đôi. Chân thì không rậm uỳnh uỳnh mà đi giống như múa ba lê, nhưng cũng không hẳn là đi bằng đầu ngón chân mà đi theo kiểu miết đầu ngón chân cái xuống, di chuyển cơ thể thật nhẹ nhàng, thoải mái. Thầy hiệu trưởng dặn như vậy, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là thật tự nhiên. Vì thế, chỉ cần các bạn di chuyển như cách các bạn cảm nhận là được. Khi nhạc chuyển sang nhịp 3, hai tay phải dang rộng hơn nữa theo nhịp 3, chân cũng phải điều chỉnh nhanh hoặc chậm, tùy theo nhạc. Động tác vung tay lên và hạ tay xuống giống như nhạc trưởng có đến tận 6 nhịp. Nhịp 4 mới chỉ có 4 động tác, hạ hai tay xuống, xoay một vòng, vòng sang bên, đưa lên trên. Nhịp 5 sẽ là hạ hai tay xuống, xoay một vòng, đưa ra trước, mở sang hai bên, đưa lên trên. Nhịp 6 sẽ là hạ hai tay xuống, xoay một vòng, đưa ra trước, xoay một vòng trước ngực, mở sang hai bên, đưa lên trên. Vì vậy, nhịp càng thay đổi thì các động tác càng khó. Ấy thế mà thỉnh thoảng thầy hiệu trưởng còn hô, nhạc chuẩn bị đổi này, nhưng các em không được đổi ngay nhé. Chẳng hạn, khi từ nhịp đôi bỗng chuyển sang nhịp ba, tai nghe là nhịp ba nhưng chân vẫn phải di chuyển theo nhịp đôi. Việc này không hề đơn giản nhưng theo thầy hiệu trưởng, làm như thế học sinh sẽ rèn luyện được khả năng tập trung cũng như ý chí bản thân. Khi thầy hô, được rồi, học sinh lại vui sướng đi theo nhịp ba, nhưng nhất thiết không được cuống. Trong nháy mắt phải quên ngay nhịp đôi vừa rồi, truyền mệnh lệnh từ não xuống cơ thể, nhưng chỉ vừa kịp nghĩ là phải vận động các cơ sao cho tương ứng với nhịp ba, thì nhạc đã chuyển sang nhịp năm. Thời gian đầu, chân tay bạn nào cũng loạn hết cả lên, cứ đòi thầy hiệu trưởng chơi chậm lại. Nhưng khi đã quen thì bạn nào cũng thích, vì tự mình nghĩ ra được bao nhiêu là động tác, vui lắm. Thường thì mỗi bạn sẽ tập riêng, nhưng khi nào muốn, các bạn có thể đứng cạnh bạn khác hoặc nắm tay bạn khác cho đến khi đến nhịp đôi, thậm chí có thể nhắm mắt lại nếu muốn, nhưng tuyệt đối không được nói chuyện. Thỉnh thoảng có dịp đến họp phụ huynh, các mẹ lại tranh thủ đứng bên ngoài nhìn các bạn tập. Mỗi bạn một vẻ, vận động tay chân rất thoải mái, thỉnh thoảng lại nhảy cẫng lên sung sướng. Ấy thế nhưng lại rất đúng nhạc, thật là một cảnh tượng tuyệt vời. Môn thể dục nhịp điệu chính là ý tưởng xuất phát từ việc giúp cơ thể và tâm hồn nắm bắt được nhịp điệu. Điều này sẽ tạo ra sự hài hòa giữa tinh thần và thể chất, giúp khơi dậy trí tưởng tượng cũng như kích thích khả năng sáng tạo của các em. Còn nhớ ngày đầu tiên đến Tomoe, khi đứng ở cổng trường, Toto Chan đã hỏi mẹ, Tomoe nghĩa là gì ạ? Tomoe là một loại gia huy có hai màu. Thông qua biểu tượng của tấm gia huy này, thầy hiệu trưởng muốn bày tỏ mong muốn các em học sinh sẽ phát triển hài hòa cả về thể chất lẫn tinh thần. Thể dục nhịp điệu còn nhiều loại khác nữa. Tuy nhiên, điều mà thầy hiệu trưởng lúc nào cũng canh cánh trong lòng chính là làm thế nào để người lớn nuôi dưỡng được những tố chất bẩm sinh ở trẻ em mà không phá hỏng những tố chất đó. Thầy hiệu trưởng luôn phê phán nền giáo dục hiện đại quá phụ thuộc vào chữ viết và ngôn từ, đã phá hỏng giác quan biết cảm thụ thiên nhiên bằng trái tim, biết lắng nghe lời thì thầm của các vị thần linh, biết chạm vào ngọn nguồn cảm xúc của trẻ em. Chắc chắn không phải chỉ có mỗi ông Ba Sô, một nhà thơ rất nổi tiếng, là người nhìn thấy con ếch nhảy vào ao mà sáng tác bài thơ Ao xưa, con ếch nhảy, tiếng nước. Cũng như từ cổ chí kim, không chỉ có mỗi ông Watt và Newton là người trông thấy ấm nước sôi hay quả táo rơi. Theo thầy Kobayashi, trên đời này, điều đáng sợ là có mắt mà không nhìn thấy vẻ đẹp, có tai mà không nghe thấy điều hay, có trái tim mà không thấy chân lý, chưa cảm kích thì chưa cháy hết mình. Chính vì thế mà thầy đã đưa thể dục nhịp điệu vào trường học, với suy nghĩ chắc chắn bộ môn này sẽ đem lại hiệu quả. Toto Chan đã chạy, đã nhảy trên đôi chân chẳng khác gì nghệ sĩ Ansadora Duncan trong giờ thể dục nhịp điệu. Giờ học mà thế này thì vui quá. Mong ước cả đời. Lần đầu tiên trong đời Toto Chan được đi lễ hội thánh đàn. Đây là ngày các vị thần ra đời. Các đền thờ sẽ tổ chức nhiều lễ hội để kỷ niệm. Lễ hội được tổ chức tại hòn đảo nhỏ, nơi có nữ thần Benten, nằm giữa hồ Senjoku ngay cạnh trường học cũ của Toto Chan. Bố mẹ dẫn Toto Chan đi qua một con đường mờ mờ tối, rồi bỗng nhiên tất cả bừng sáng lên với đủ các loại đèn. Ấy là lúc đã đến nơi tổ chức lễ hội. Toto Chan háo hức lắm, gian hàng nào cũng thò cổ vào nhòm, khắp nơi rộn rã tiếng bíp bíp, bộp bộp, xèo xèo, đủ các loại mùi thơm phức, toàn là thứ Toto Chan chưa bao giờ thấy. Nào là cái tẩu bạc hà treo lủng lẳng dưới những cái dây tết màu đỏ, vàng, hồng. Phần đầu tẩu là hình con chó, con mèo hoặc hình Betty. Có cả loại kẹo bông, kẹo mút, có cả súng phốc, loại súng sau khi nhét một viên đạn trắng được mạ bóng nhẫy vào ống, dùng que thọc một cái, viên đạn sẽ bắn ra và tạo thành tiếng bốp. Có một ông đứng giữa đường biểu diễn màn nuốt kiếm và đi trên các mảnh thủy tinh. Một ông thì bán cái loại bột gì mà cứ bôi lên miệng bát tô là cái bát lại kêu lên két két. Có cả loại nhẫn vàng ảo thuật làm biến mất tiền, ảnh chụp Nikko, loại hoa sẽ nở khi nhúng vào nước nữa. Toto Chan vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nơi, bỗng nhiên kêu, ôi, và dừng lại trước gian hàng có những chú gà con lông vàng óng mượt. Những chú gà con bé xíu, mũm mĩm, chen chúc trong cái hộp nhỏ, kêu chiếp chiếp. Con muốn mua con gà con. Toto Chan kéo tay bố và mẹ. Mua cho con đi. Lũ gà con quay về phía Toto Chan, ngoáy ngoáy cái đuôi bé xíu, chù cái mỏ lên và chiếp chiếp to hơn. Trông yêu quá. Toto Chan ngồi thụp xuống. Trước đây Toto Chan chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì trông vừa nhỏ và lại xinh thế này. Mua cho con nhá. Toto Chan ngước lên nhìn bố mẹ. Nhưng ngạc nhiên chưa, bố mẹ lại kéo tay Toto Chan đi tiếp. Bố mẹ bảo sẽ mua cho con thứ gì cơ mà. Con muốn mua con gà con. Mẹ khẽ nói. Lũ gà này sẽ chết ngay thôi con ạ. Tội nghiệp lắm, đừng mua. Tại sao ạ? Toto Chan mếu máo. Không muốn người bán hàng nghe thấy, bố kéo Toto Chan ra xa và giải thích. Ý của bố mẹ là lũ gà con đó giờ trông đáng yêu vậy thôi, nhưng cơ thể chúng rất yếu, mua về chẳng bao lâu nó sẽ chết, rồi con sẽ phải khóc vì bọn chúng thôi. Nhưng Toto Chan đã nhìn thấy lũ gà rồi nên không muốn nghe giải thích gì nữa. Con sẽ không để nó chết đâu, con sẽ chăm sóc nó, con xin bố mẹ đấy. Nhưng bố mẹ vẫn cương quyết kéo Toto Chan ra khỏi chỗ bán gà. Bị lôi đi sành sạch, nhưng Toto Chan vẫn cố ngoái lại nhìn. Lũ gà càng kêu to hơn, như thể muốn được đi cùng với Toto Chan. Toto Chan không muốn thứ gì khác ngoài gà con, bèn cúi đầu năn nỉ bố mẹ. Con xin bố mẹ đấy, mua gà cho con đi mà. Bố và mẹ cũng ra sức thuyết phục Toto Chan. Rồi con sẽ phải khóc thôi, bố mẹ nghĩ đừng mua thì hơn. Toto Chan òa khóc nức nở suốt cả quãng đường đi về nhà. Tối đến, Toto Chan thổn thức với bố mẹ. Con cầu xin bố mẹ, đây là mong ước cả đời của con. Từ giờ đến chết, con sẽ không đòi mua thứ gì nữa. Xin bố mẹ hãy mua gà cho con. Cuối cùng bố mẹ đành phải đồng ý. Giờ thì Toto Chan đã cười tươi trở lại, hớn hở cầm chiếc hộp có hai con gà bên trong. Thật là giòn cười tươi khóc. Hôm sau, mẹ nhờ chú thợ mộc đóng cho Toto Chan một cái hộp đặc biệt có thanh ngang ở giữa để cầm. Mẹ cho vào đó cái bóng đèn để sưởi ấm cho hai con gà. Toto Chan cứ ngắm hai con gà suốt cả ngày. Những con gà lông vàng óng trông thật đáng yêu. Nhưng sang đến ngày thứ tư, đầu tiên là một con không cử động. Sang ngày thứ năm thì cả con kia cũng không ngọ nguậy nốt. Toto Chan vuốt ve, gọi đủ mọi cách mà chẳng thấy con nào kêu chiếp chiếp. Toto Chan cứ chờ, chờ đợi nhưng chẳng con nào mở mắt. Bố mẹ đã nói đúng. Toto Chan vừa khóc, vừa lặng lẽ đào một cái hố ngoài vườn rồi chôn cả hai con gà xuống. Sau đó, Toto Chan đặt lên trên một bông hoa bé tí xíu. Cái hộp giờ không còn con gà nào trông mới thênh thang làm sao. Lúc trông thấy một chiếc lông vàng nhỏ xíu còn sót lại trong hộp, hình ảnh lũ gà con kêu chiếp chiếp hôm lễ hội bỗng ùa về. Toto Chan mím chặt môi để khỏi bật khóc. Mong ước cả đời của Toto Chan đã kết thúc chóng vánh như vậy đó. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Toto Chan nếm trải mùi vị chia ly.